Hồi 56, dạo điện thứ 10 thăm hỏi sở chuyển kiếp. Phật sống Tây Công giáng ngày 19 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Luân hồi lục đạo tháng vô kỳ, hướng thiện cần tu thiếu tráng thì. Nghịch nhĩ trung ngôn quân thiết ký, thần tiền sám vãng thượng năng truy. Dịch: Luân hồi sáu ngã khổ muôn đời, hướng thiện tu ngay thuở thiếu thờ. Tiếng sâu lời hay ghi nhớ mãi, ăn năn tiền thanh mới nên người. Tế Phật: Sáu ngã luân hồi như bánh xe chuyển động không lúc nào ngừng nghỉ, kẻ bị kẹp dưới bánh xe thành quỷ bánh xe rất hiếm có cơ hội trốn thoát tìm đường sống. Hy vọng trong cái chết chúng sanh tìm ra được cái sống, chớ nhắm gầm xe miệng cọp mà đâm đầu vào. Còn như sợ hay không sợ phải vào cửa địa ngục thì tin rằng đã là kẻ thông minh hẳn đều hiểu rằng nên lánh xa là hay hơn cả, để còn kịp đến trước thần tiên sám hối lỗi lầm quá khứ, hầu kịp chuyến xe tiến về tương lai, sửa soạn dạo âm ti dương sinh lên đài sen. Dương sinh thưa, con đã chuẩn bị xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Bữa nay lại tới thăm điện thứ 10, gặp gỡ chuyển luân vương, đã tới nơi xuống đài sen. Dương sinh: Chuyển luân vương đã chờ sẵn phía trước để nghinh đón chúng ta. Minh vương hoan nghênh Tế Phật cùng Dương thiện sinh lại tới thăm bản điện thứ 10. Lần trước vì thời giờ eo hẹp cho nên chưa thể giới thiệu tỉ mỉ cặn kẽ được. Bữa nay có dịp may gặp lại tôi, xin thân hành hướng dẫn hai vị đi thăm các ti. Dương sinh: Cảm tạ Minh vương đã tận tình chỉ giáo. Minh vương: Điện chuyển luân tuyệt đối không vì tình riêng, người nào nhận nghiệp báo của người đó, chuyển đông chuyển tây, vãn nam vãn bắc đều căn cứ theo nhân duyên tạo tác của mỗi chúng sanh mà định. Bữa nay tôi xin hướng dẫn hai vị tới thăm sở chuyển kiếp. Tế Phật: Đạo và kiếp khác nhau, kẻ hướng về đạo chân thành tu tập thì đắc đạo quả, lên thiên đường không phải tới sở chuyển kiếp. Còn như kẻ không tuân đạo đức, phản bội luân lý, tự nhiên gặp kiếp và phải chịu sự phán quyết của ti sở chuyển kiếp. Minh vương mau đi theo tôi, phạm vi sở chuyển kiếp cực rộng, các ti có người lo liệu các hồ sơ án lệnh. Sở chuyển kiếp của bản điện chia làm 8 ti, hai vị tới sở nghỉ ngơi tại đây sẽ giới thiệu tình hình các ti, hầu tiện việc thông báo cho người đời được rõ. Dương sinh: Phía trước có biển đề sở chuyển kiếp, tội hồn do âm binh áp giải tới quá đông, âm binh đều phải trình hồ sơ lên các quan viên, không rõ họ sẽ giải quyết ra sao. Minh vương mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ giải thích rõ vấn đề. Dương sinh: Các quan viên trong sở mới chợt nhìn thấy chúng tôi, đã đình mọi công tác, tất cả đều nghiêm chỉnh sẵn sàng đón tiếp chúng tôi. Tế Phật: Dương sinh ngồi xuống đi. Minh vương đã hậu đãi như thế này, con chớ dục về. Minh vương: Đây là vị trưởng sở của sở chuyển kiếp. Trưởng sở hoan nghênh Tế Phật cùng Dương thiện sinh tới thăm. Việc phụng chỉ viết sách tuy tốn hao nhiều máu và mồ hôi, những công lao vô cùng sâu dày. Minh vương mời quý vị dùng trà, tôi xin giới thiệu tình hình 8 ti lớn của sở chuyển kiếp để thế nhân hiểu rõ thứ tự của việc chuyển kiếp luân hồi. Đầu tiên, người chết phải qua phúc thần, thành hoàng, âm binh hoặc quỷ hắc bạch vô thường, dẫn nhập quỷ môn quan cùng tới giao bạ sảnh khai hồ sơ lý lịch, dù tới để du lịch hay nhận lãnh hình phạt cũng phải tuần tự trải qua từ điện số 1 tới điện số 9. kẻ có tội đã hoàn tất việc thụ lãnh hình phạt thì được giao qua bản điện chuyển kiếp luân hồi. Nơi quan trọng nhất của bản điện là sở chuyển kiếp. Sở này được chia làm 8 tỳ. Thứ nhất, tỳ tra nghiệm. Thứ nhì, tỳ kê thiện. Thứ ba, tỳ khảo quá. Thứ tư, tỳ ân quán. Thứ năm, tỳ thọ mệnh. Thứ sáu, tỳ chi phối. Thứ bảy, tỳ chuyển kiếp. Thứ tám, tỳ thụ sinh. Thứ nhất, tỳ kiểm tra. Tỳ này lãnh nhiệm vụ sưu tra những tội hồn sau khi các điện đã xét xử và trừng phạt xong. Thủ tục này có hoàn tất tội hồn mới được lãnh giấy chứng nhận hết căn án. Trước khi đầu thai phải đến ti kiểm tra, khai báo để ti này kiểm soát lại xem thủ tục ở các ngục trước đây đã thực hoàn chỉnh chưa và đúng hay sai. Nếu như sai hoặc không hoàn chỉnh sẽ bị kêu trở lại ngay lập tức. Phải làm như vậy là để phòng ngừa sự làm việc tắc trách của các âm hồn. Thứ nhì, ti kê thiện. Ti này sưu tra những người làm việc thiện, xem họ đã hành thiện được nhiều hay ít rồi mới quyết định cho họ hưởng phúc trạch dày hay mỏng. Lúc sống, nếu như chịu tu nhân tích đức, sẽ được đầu thai làm con trai nơi phước địa, lớn lên làm quan, nhẹ bước thanh vân, công danh hiển đạt, là phú thương ở nhà lớn, của cải nhiều vô số kể, là kẻ tay trắng sau khi có gia cư, là kẻ được hưởng phước trạch của tổ tiên trọn đời vinh hoa phú quý. Nếu đầu thai làm con gái cũng được là vợ quý nhân, đạt quan hưởng phúc ấm, lại sinh con quý tử, lúc làm cha mẹ sẽ được hưởng phúc khi con khôn lớn. Trường hợp của những người vừa kể trên đều là do lúc sống có công lớn tu nhân tích đức, đó là luật phúc báo do ti này thi hành. Một sợi tơ, một cọng lông không thể sai trạch. Đây chính là trách vụ của ti kế thiện, Thứ ba, ti khảo quá. Ti này chuyên khảo hạch kẻ sắp đầu thai có hay không có tội lỗi. Nếu kẻ đầu thai muốn chuyển kiếp làm người, ắt bị khảo sát, sưu tra tội ác, lỗi lầm nặng hay nhẹ, nhiều hay ít. Nếu là kẻ lúc sống thiện, tâm ít ỏi, lầm lỗi sơ sơ, sinh ra đời được cơm no áo ấm, được bóng râm của cha mẹ che chở, chồng vợ hòa thuận, con cái hiếu thảo, kẻ công tội tương đương ra đời là người bình thường, sống lâu, áo cơm đủ ăn đủ mặc, cha mẹ vợ chồng con cái sum họp. Sống suốt cuộc đời vất vả không được hưởng phúc thông dong, kẻ không có công mà có tội ra đời phải chịu lận đận, đói rét nghèo hèn cô quả, cha con anh em chồng vợ khuyết hãm, kẻ tội quá nặng ra đời chịu bần cùng khốn khổ, bị tàn tật đầu và tay chân bất toàn, bị bệnh ngớ ngẩn, điếc mù câm làm ăn mày, như con trai lúc sống buông bỏ ngũ luân bát đức, con gái không giữ tam tòng tứ đức, tạo nghiệp ác quá nặng, ắt bị phạt đầu thai làm kiếp súc sinh hoặc côn trùng sâu bọ, đó là luật ác báo do ti khảo quá đảm trách. Thứ tư, ti ân oán. Ti này coi việc đầu thai làm con trai hay gái ra đời để đền ơn báo oán, như kiếp trước chịu ân huệ của người tình còn ràng buộc, được lệnh ra đời đền đáp họ, kiếp trước mắc cái nợ chửi mắng, khinh khi tranh giành, tới chết oán khí chưa tiêu, cũng được ra đời báo đền. Do đó, nói đức báo đức, cừu báo cừu, oan báo oan, lại có loại oan hồn phụ nữ si tình quá nặng, lúc sống cắn răng chịu nổi oán cù mà chưa có dịp báo thù, sau khi chết không thích làm người, thích làm quỷ giữ bắt hồn kẻ địch, phải chết vì tai nạn dọc đường cùng ở chốn hang sâu hố thẳm để báo thù một cách thảm thiết. Bản ti này xét kết quả thấy có nỗi oan ức đó nên cho phép báo oán để an ủi cái tâm của kẻ chết, đó là chức vụ của ti ân oán. Thứ năm, ti thọ mệnh. Ti này nắm giữ tuổi thọ của những người có tài năng danh vọng, những người sống ở thế gian được hưởng phú quý và trường thọ. Người được hưởng phú quý như đoạn thọ, kẻ đã nghèo còn tổn thọ, người nghèo mà sống lâu, ra đời để chịu chết đuối, chết đau buồn, sinh ra được ít ngày, ít tháng, ít năm thì chết yếu, nhiều trường hợp không giống nhau. Kẻ phạm pháp mà chết, những người bị kẻ khác mưu hại, tất cả đều có số mệnh, đó là trách nhiệm của ti thọ mệnh. Nhưng còn nói về kẻ chết oan sinh ra làm người, không biết giữ phận, gặp họa quẫn trí, tự giết mình, làm việc không cẩn thận, đưa đến cái chết là do mình không do số mệnh. Thứ sáu, ti chi phối. Ti này chi phối việc cha con chồng vợ của thế nhân. Nếu người đời sinh ra con trai có hiếu hay bất hiếu, lấy vợ là hiền phụ hay ác phụ đều có căn do, họ gặp nhau đều do duyên tiền định. Như tên giáp lúc sống thường cho tên ất vay tiền, tới chết nếu chưa trả nổi, tuy ất không có tội, nhưng khi chuyển kiếp làm người, luật âm phủ sẽ bắt tên ất đầu thai làm con trai hiếu thảo của tên giáp để đền ơn, nên gọi là con cái trả nợ cha mẹ. Lại ví dụ tên giáp lúc sống dùng mưu kế chiếm đoạt của cải của tên ất, dùng thế lực cướp đoạt gia tài của tên ất, khiến tên ất uất hận mà chết. Sau khi chết, tên ất tố cáo tên giáp với minh vương, luật âm phủ phê chuẩn tên ất tái đầu thai làm con trai kiêu căng dâm dật, phá hoại gia can của tên giáp, thì đó gọi là con cái đòi nợ bố mẹ. Chồng vợ cũng vậy, kẻ lấy được vợ thảo, sanh con đẻ cái thành mẹ hiền, kẻ lấy vợ ác độc, dâm loạn, gặp sự tốt lành hay éo le đều do nhân duyên thiện ác xui nên, kiếp trước tạo nhân, kiếp sau ắt nhận quả báo hết sức công bằng, không sai lệch, mấy lông sợi tóc, đó là trách vụ của ti chi phối. Thứ bảy, ti trưởng kiếp. Ti này là việc vô sổ những người chuyển kiếp luân hồi, như người đại thiện được hưởng phú quý mấy đời, kẻ đại ác phải chịu cùng khổ bao đời, kẻ nghiệp nặng phải đọa làm súc vật mấy kiếp, có thể trở lại làm người hay vĩnh viễn đọa làm côn trùng sâu bọ đều có ấn định rõ rệt. Cho nên nói số mệnh khó tránh, đến như kẻ có số được hưởng phú quý nhưng lại đột nhiên tạo ra ác nghiệp. Kẻ số chịu cùng khổ nhưng gắn tu nhân tích đức, thiện ác cân nhắc bù qua sức lại, hạn cùng khổ được thâu ngắn lại. Cho nên nói cần năng bổ khuất, hỷ năng phí thời, chăm chỉ thì được bù đắp, vui chơi thì phí thời gian. Ngoài ra còn có ba đài bắt đẩu thần quân phụng ngọc chỉ của thượng đế giám sát, rồi thông báo cho minh vương để minh vương ra lệnh cho ti này để ti này giảm bớt hoặc gia tăng, đó là chức vụ của ti trưởng kiếp. Thứ tám, Tỳ thụ sinh, tỳ này coi việc đầu thai cho chúng sanh, nên chuyên cung cấp những bằng chứng hiển nhiên. Người chết sau khi bị các điện phán xét và trừng trị xong, đến lúc chuyển kiếp luân hồi đầu thai thì hồ sơ lý lịch lưu giữ ở ti trên được giao qua ti thủ sinh lo liệu tiếp. Sau khi hoàn tất xong, nếu được đầu thai thì được cấp giấy chứng nhận và quan coi việc đầu thai mới được phép chuyển kiếp luân hồi. Nếu là kẻ sĩ sẽ lãnh nghiên bút, là thương gia lãnh bàn toán, là nhà nông lãnh cày bừa, là thợ thuyền lãnh dụng cụ, là muôn thú chim chóc loài nào lãnh loại lâm của loại đó rồi đầu thai. Kẻ nào làm nghề nấy, đúng lúc hợp cơ duyên, song vì nghiệp quả không giống nhau nên cần phải có giấy chứng nhận mới có thể đầu thai. Đó là chức vụ của ti thủ sinh. Tám ti trên là nơi chúng sinh lãnh bằng chứng chuyển kiếp đầu thai đã nhập luân hồi, tức kể như là số kiếp, cho nên nói chuyển kiếp. Vì thời giờ đã trễ, sự kiện luân hồi bữa khác sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Thế Phật đã tới giờ chuẩn bị trở lại hiền đường, đa tạ sự giảng giải của Minh Vương. Dương Sinh làm phiền Minh Vương tốn công giảng giải, xin tạm cáo biệt. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.